Sau khi Rồi Chúa Giêsu cùng đi với các ông đến một chỗ gọi là Gethsemane, và người bảo các ông ngồi đây.
Các con hãy ngồi đây để thầy đến dâng đàn kia cầu nguyện.
Đoàn Chúa Giêsu đưa Phêrô và hai người con ông Zê-bê-đê cùng đi. Người bắt đầu cảm thấy xao xuyến và buồn. Người bảo thân ông
linh hồn thầy buồn rầu đến trên đường, các con hãy ở lại đây và thân với thầy.
Thiên sáng một chút, người sắp mặt xuống cầu nguyện và nói rằng:
Lạy Cha, nếu được, xin cho con khỏi chết. Nhưng đừng như ý con, một theo ý Cha mà thôi.
Người trở lại cùng các môn đệ và thấy công đang ngủ. Người liền nói với Phêrô rằng:
Chẳng lẽ các con không thân cùng thầy được lấy một giờ ư? Hãy thần thì lãnh lẽ, nhưng xác thịt thì yếu đuối.
Rồi người lại đi cầu nguyện lần thứ hai mà nói rằng:
Lạy Cha, nếu trên này không thể qua đi đường mà con phải uống, thì xin theo ý Cha.
Đoạn người trở lại và thấy các ông còn ngủ, vì mắt các ông chịu nặng. Người đầy mặt các ông và đi cầu nguyện lần thứ ba vẫn lại như trước. Sau đó người trở lại với các môn đệ và bảo với các ông rằng:
Bây giờ các con hãy ngủ và nghỉ ngơi đi. Này, xong đến giờ con người sẽ bị nộp trong tay những kẻ tội lỗi. Đứng dậy, chúng ta đi nào, kẻ ngộp thầy đã tới.
Người cần đang nói thì đây Giu-đa, một trong nhóm 12 và cùng với có đủ đông mang khăn gao gầy gồng, do các thường tế và kỳ lão trong dân sai đến. Vậy tên nội công đã dặn nó ám hiểu.
Giữa các ngươi mà các ngươi không ban ta, nhưng tất cả sự đó xảy ra là để ứng nghiệm lời tiên tri.
Và họ đã không tìm được chứng cứ, mặc dù đã có một số đông đứng ra mắt nhằm chứng gian. Sau cùng có ai người làm chứng gian đến khai rằng: người này đã nói ta có thể phá đền thờ Thiên Chúa và xây cất lại trong 3 ngày. Bây giờ
đem 30 đồng bạc trả lại cho các thương tín.
và kỳ lão và nói rằng:
Tôi đã phạm tội vì nốt máu người con chính.
Nhưng họ trả lời:
Mặc kệ anh, làm gì đến chúng tôi?
Anh ta ném những đồng bạc vào đó trong đền thờ và ra đi thần cùng. Các thượng tế liền lấy bạc đó mà nói rằng:
Không nên để bạc này vào đó, vì là giả mạo.
Sau khi bàn bạc họ lấy tiền đó mua thừa ruộng của người thờ làm nơi chôn cất những người ngoài. Bởi thế ruộng ấy cho đến ngày nay được gọi là sen đa ma, nghĩa là ruộng mau. Như vậy là nghiêm lời tiên tri Jeremia đã nói rằng: Chúng đã lấy 30 đồng bạc là giá con cái Israel, đã mặc cả mà ban đấng cao trọng, và họ mang tiền đó ra mua thừa ruộng của người thờ cúng như lời vậy. Chúa Giêsu đứng trước quan tòng chân và quan hỏi người rằng:
Ông có phải là vua dân Do Thái không?
Chúa Giêsu đáp lại:
Chính Ngài nói đúng.
Nhưng khi các thượng tế và kỳ lão tố cáo người thì người không trả lời gì. Bây giờ Phi-la-tô bảo vào một dịp lễ trọng, quan tổng chân có thói quen phong thư cho dân một người tù tùy theo ý họ. Lúc ấy có một phạm nhân nổi tiếng tên là Baraba. Vậy Phi-la-tô nói với dân chúng đã tụ tập ở đó rằng:
Các ngươi muốn ta phong thích ai, Baraba hay Giêsu mà người ta vẫn gọi là Kitô?
Quan biết rõ chỉ vì ghen ghét mà chúng đã đụng người. Vậy trong khi quan ngồi xét xử, bà vợ sai người đến nói cùng quan rằng:
Xin ông đừng can thiệp gì đến vụ người công chính ấy, vì hôm nay trong một giấc chiêm bao tôi đã phải đau khổ rất nhiều vì người ấy.
Nhưng ca thường tế và kỳ lão suy dụ dân chúng xin tha Baraba và giết Chúa Giêsu. Quan lại lên tiếng hỏi rằng:
Trong hai người đó, các ngươi muốn ai được phong thế?
Dân chúng thưa rằng:
Baraba.
Phi-la-tô hỏi họ:
Vậy đối với Giêsu gọi là Kitô, ta phải làm chi?
Họ đồng thanh đáp lại rằng:
Không nên nói lên.
Quan lại hỏi rằng:
Nhưng người này đã làm gì nên tội đâu?
Chúng càng ta to lên rằng:
Đông lên, đông lên nói lên.
Bây giờ Phi-la-tô thấy mất công lại thêm đau đầu, nên ông lấy nước rửa tay trước mặt dân chúng và nói rằng:
Ta vô can về mong người công chính này, mặc kệ các ngươi.
Toàn dân đáp lại:
Hãy để cho ông nó đổ trên chúng tôi và trên con cái chúng tôi.
Bây giờ đặt trên đầu người và trao vào tay mặt người một cây sấy. Họ quỳ gối trước mặt người và nhào báng. Mặc y phục cũ lại cho người và điều người đi đóng lên vào thầm ra. Lúc ra đi họ gặp một người thành Cyrene tên là Simon, liền bắt ông vác đờ thánh giá cho người. Họ đi đến một nơi gọi là Golgotha, nghĩa là núi sọ. Họ cho người uống hòa rượu với mặt đắng. Người chỉ nên qua nhưng không uống gì. Khi đã đóng đánh người trên thập giá, họ rút thăm chia nhau áo người để ứng nghiệm lời tiên tri rằng chúng đã chia nhau áo ta, còn áo ngoài của ta chúng đã bắn thăm. Rồi họ lại ngồi canh người, họ cũng đặt trên đầu người bàn ăn. Người này là Giê-xu, vua dân Do Thái. Lúc ấy cùng với người, họ đóng đinh hai tên trộm cướp, một tên bên hữu, một tên bên tà. Nhưng người đi qua ngang, lắc đầu chê giễu người và nói. Bỗng nhiên màn đèn thờ xe đã làm đôi từ trên xuống dưới. truyền đồng và đã nữ ra các mùa màng mờ thung và xác của nhiều vị thánh đã qua đời được sống lại. Và sau khi Chúa sống lại, họ ra khỏi mộ vào thành thánh và hiện ra cùng nhiều người. Còn viên sĩ quan và những kẻ cùng ông canh giữ Chúa Giêsu thấy đất truyền đồng và các sự xảy ra thì thất kính sợ hãi và nói rằng:
đúng, người này là con Thiên Chúa.
Ở đó cũng có nhiều phụ nữ đứng xa xa, họ là những người đã theo Đức Chúa Giêsu từ xứ Galilea. Trong số đó có Maria Magdalena, Maria mẹ ông Giacôbê và Giuse và mẹ cùng các con của Zebedee. Tới chiều có một người giàu sang quê ở Arimathea tên là Giuse, cũng đã làm môn đệ Chúa Giêsu. Ông đi gặp Phi-la-tô và xin xác Chúa Giêsu. Bây giờ Phi-la-tô truyền giao xác cho ông này. Vậy ông Giuse lấy xác liệm trong một căn sàn và đặt trong mộ mà ông đã cho đục trong đá. Rồi ông lăn một tảng đá lớn lấp cửa mộ lại và ra về. Còn Maria Magdalena và bà Maria kia cùng ngồi đó nhìn vào trong mộ. Hôm sau, tức là sau ngày chuẩn bị lễ, các thượng tế và biệt phái đến dinh Phi-la-tô trình lại ông.